Express.
Ukraine tự đặt mình vào một ván cược lớn khi đưa quân vào lãnh thổ Nga hồi đầu tháng 8. Mục tiêu của chiến dịch bất ngờ này dần lộ diện khi Tổng thống Zelensky đã liên tục yêu cầu chính quyền Mỹ dỡ bỏ hoàn toàn lệnh hạn chế vũ khí để có thể thay đổi cục diện xung đột. Tuy nhiên, đây là giai đoạn nước rút ở Mỹ khi chỉ còn hơn 2 tháng nữa là đến đợt bầu cử Tổng thống. Chính quyền ông Zelensky đang tận dụng cơ hội hiếm hoi trước mùa đông này để giành lại lợi thế trên mặt trận quân sự và ngoại giao. Vì sao vậy? Bởi kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ có thể thay đổi nhiều chính sách liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine. Vậy Trump hay Harris sẽ làm gì với Ukraine nếu đắc cử? Quý vị đang nghe VN Express hôm nay. Đầu tiên, hãy cùng lý giải vì sao kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ lại ảnh hưởng đến chiến trường Ukraine. Từ cuối năm ngoái đến giữa năm nay, khi viện trợ của Mỹ cạn dần, Ukraine đã phải vật lộn để chống chọi các cuộc tấn công liên tục của Nga, đặc biệt trong tình trạng thiếu đạn pháo nghiêm trọng. Không có viện trợ của Mỹ và đồng minh, Ukraine chỉ có thể cầm cự qua ngày. Mỹ là quốc gia đi đầu trong nỗ lực hỗ trợ Ukraine kể từ khi cuộc xung đột bùng phát đầu năm 2022. Đến nay, Mỹ vẫn là nhà viện trợ quân sự lớn nhất với khoảng 55,5 tỷ đô la Mỹ cho Kiev, vượt xa con số 28 tỷ đô la Mỹ của Đức ở vị trí thứ hai. Vào tháng 6 năm nay, Mỹ và Ukraine đã ký kết thỏa thuận an ninh song phương kéo dài 10 năm. Thỏa thuận này nhằm mục đích tăng cường năng lực phòng thủ của Ukraine, thúc đẩy phục hồi kinh tế và hỗ trợ con đường hội nhập Hội đồng Đối tác Châu Âu Đại Tây Dương của nước này. Đây được coi là cam kết có lợi và thiết thực nhất với Ukraine trong bối cảnh cuộc xung đột với Nga đã bước sang năm thứ ba và chưa có dấu hiệu sớm chấm dứt.
Mỹ sẽ giúp đảm bảo rằng Ukraine có thể làm được cả việc tự vệ ở thời điểm này và ngăn chặn các cuộc tấn công có thể xuất hiện trong tương lai bằng cách cung cấp vũ khí, đạn dược, mở rộng chia sẻ thông tin tình báo, huấn luyện quân đội.
Thêm vào đó, Mỹ có ảnh hưởng đáng kể đối với đồng minh phương Tây và NATO, lực lượng viện trợ đặc biệt cho Ukraine trong hơn 3 năm qua, kể từ khi Nga đưa quân vào lãnh thổ. Matthew Kaminsky, biên tập viên trang Politico đánh giá, rõ ràng đối với người Ukraine, đây là chuyện sống còn. Viện trợ quân sự, các giải pháp chính trị, sự hỗ trợ trong tương lai cho Kiev, cũng như mối quan hệ của nước này với ông Putin, sẽ quyết định Ukraine đi đâu về đâu. Vậy kết quả của cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sẽ ảnh hưởng như thế nào đến Ukraine? Trường hợp thứ nhất, ông Trump thắng. Trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình năm trước, cựu Tổng thống Donald Trump đã tự tin nói rằng nếu ông ấy là Tổng thống, ông ấy có thể giải quyết cuộc chiến tranh giữa Nga và Ukraine chỉ trong vòng một ngày. Ngay sau khi chọn J.D. Vance làm phó tướng trong cuộc chạy đua vào ghế Tổng thống, ông Trump đã gọi cho Tổng thống Zelensky. Theo trang Politico, không giống như những cuộc điện đàm gây tranh cãi, cả hai bên đều cho biết họ hài lòng với diễn biến của cuộc trò chuyện. Ông Trump cho biết sẽ nỗ lực đàm phán một thỏa thuận hòa bình giữa Moscow và Kiev. Còn phía thân cận với ông Zelensky tiết lộ, mọi việc diễn ra cực kỳ tốt đẹp và ông Trump cam kết đạt được hòa bình công bằng ở Ukraine nếu ông giành lại được Nhà Trắng. Trước đó, hồi đầu tháng 7, trong một cuộc phỏng vấn với NBC News, Tổng thống Zelensky nói rằng
Biden and Trump,
tôi nghĩ cả Biden và Trump đều khác biệt, nhưng Putin ghét cả hai. Tôi hy vọng người dân Mỹ bầu cho Trump vì chính sách với Ukraine sẽ không thay đổi.
Tuy nhiên, trước đó một tháng, thái độ của ông Zelensky ngược lại. Trong cuộc phỏng vấn với Guardian hôm 2 tháng 6, ông Zelensky đặt ra lo ngại rằng cựu Tổng thống Donald Trump có thể cắt nguồn viện trợ vũ khí và tài chính cho Kiev nếu tái đắc cử vào tháng 11. Thậm chí ông Trump còn có thể đặt ra những thỏa thuận để cho các đối tác của Kiev dừng cung cấp vũ khí quan trọng cho Ukraine.
Tôi chưa có chiến lược để đối phó với tình huống Trump sẽ trở lại Nhà Trắng. Ukraine sẽ không thể chiến đấu với một đội quân Nga hàng triệu người khi không có gì trong tay.
Còn khi nhắc về ông Zelensky trong cuộc vận động tranh cử ở Michigan, ông Trump lớn tiếng chỉ trích Tổng thống Ukraine và dọa cắt viện trợ ngay khi tái đắc cử.
Tôi nghĩ Tổng thống Ukraine Zelensky là tay buôn chính hiệu, giỏi hơn mọi chính trị gia từng sống trên đời. Ông ấy đến Mỹ và xin được ngay 60 tỷ đô la Mỹ. Ông ấy về đến nhà và lập tức tuyên bố cần thêm 60 tỷ đô la Mỹ nữa. Ông ấy không có điểm dừng.
Theo Politico, các đồng minh của Trump như Elbridge Gorby, người được coi là cố vấn an ninh quốc gia tiềm năng cho Trump, coi Trung Quốc mới là mối đe dọa chính đối với an ninh Mỹ, chứ không phải là Nga. Dù đã có thái độ hòa nhã hơn với Ukraine, chuyên gia Politico đặt ra lo ngại rằng ý tưởng của Trump về một giải pháp hòa bình có thể chỉ đơn giản là để Nga kiểm soát các khu vực của Ukraine mà họ hiện đang nắm giữ. Việc bổ nhiệm Thượng nghị sĩ Ohio J.D. Vance làm người đồng hành tranh cử của Trump cũng là mối lo ngại đối với Ukraine. Khi Vance nói rằng, ông ấy không thực sự quan tâm đến những gì xảy ra với Ukraine. Trong một bài bình luận trên tờ New York Times đầu năm nay, Vance cho biết ông vẫn phản đối hầu như mọi đề xuất về việc Mỹ tiếp tục tài trợ cho cuộc chiến này. Tương tự vậy, Richard Grenell, khả năng sẽ trở thành ngoại trưởng dưới thời Trump, đã ủng hộ một thỏa thuận hòa bình cho Ukraine. Thỏa thuận này sẽ bảo tồn lãnh thổ Ukraine, nhưng cho phép có các khu tự trị. Ông không nói rõ về những khu tự trị này, nhưng các khu vực miền đông Ukraine trước đây được coi là những khu vực tự trị và hiện đang do lực lượng Nga hoặc lực lượng ly khai do Nga hậu thuẫn kiểm soát. Politico đánh giá đây có thể là một mật mã cho việc Ukraine chỉ có thể chấp nhận mất đất để kết thúc chiến tranh. Với tất cả những điều này, nếu Trump trở lại Nhà Trắng, Anh và các thành viên NATO châu Âu khác có thể sẽ phải đối mặt với một lựa chọn khó khăn, hoặc chấp nhận một giải pháp có lợi cho Nga, hoặc ủng hộ Zelensky và tiếp tục chống lại Nga. Với kịch bản thứ hai, Trump thậm chí có thể ngăn chặn bất đồng chính kiến bằng cách rút lại các đảm bảo quốc phòng của Mỹ với Ukraine, mà ông gọi là leo thang chiến tranh bằng cách cung cấp vũ khí cho Ukraine. John Hurst, cựu đại sứ Mỹ tại Ukraine, người theo dõi chặt chẽ hoạt động vận động hành lang của Ukraine ở Washington tại Hội đồng Đại Tây Dương nói rằng, việc ông Trump hứa hẹn sẽ thúc đẩy hòa bình giữa Nga và Ukraine có nghĩa là sự thù địch của ông đối với Zelensky đã là chuyện cũ. Nhưng bình luận viên của Politico nói rằng, không ai biết ông Trump sẽ làm gì, thậm chí ông ấy cũng không biết. Với Trump, có rất nhiều biến số xảy ra trong suốt thập kỷ ông ấy trên chính trường. Đó là tính không thể đoán trước, cách tiếp cận không có nguyên tắc với các vấn đề đối ngoại và sở thích cá nhân hóa các chính sách. Với những đặc điểm tính cách rất cá nhân của ông Trump, nếu đắc cử, chuyên gia cho rằng đây có thể là một kịch bản tồi tệ với Ukraine. Còn nếu Kamala Harris đắc cử Tổng thống, số phận Ukraine có thể thay đổi như thế nào? Bình luận viên chính trị Matthew Kaminsky nói rằng, như hầu hết các vấn đề khác, Harris không có thời gian để công khai nêu rõ quan điểm của mình về các vấn đề thế giới kể từ khi bà đột ngột trở thành ứng cử viên tranh cử Tổng thống của Đảng Dân Chủ vào cuối tháng 7. Đối với các quan chức nước ngoài và cử tri, bà hầu như chưa có biểu hiện gì khiến họ hy vọng hay lo lắng. Matthew cho rằng Kamala Harris đại diện cho sự tiếp nối thời đại Biden và có thể sẽ hỗ trợ Ukraine bằng các gói viện trợ gia tăng cho đến khi cần thiết, theo lời ông Biden. Michael Prince, đồng giám đốc chương trình Bradley Johnson về chiến lược tổng thể và là giảng viên lịch sử tại Đại học Yale viết, Tổng thống Biden nói Mỹ đang ở điểm uốn của lịch sử thế giới, trong cả vấn đề chống biến đổi khí hậu hay bất bình đẳng chủng tộc, bảo vệ Ukraine hay nền dân chủ toàn cầu. Nếu Kamala Harris đánh bại Donald Trump vào tháng 11, bà sẽ thừa hưởng những điểm uốn này và một chính sách đối ngoại ngày càng lỗi thời, cũng như chưa được chứng minh. Trong bài phát biểu gần đây, Harris đã đề cập đến cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, nơi mà Mỹ vẫn đang cung cấp vũ khí nhưng không tham gia trực tiếp vào bất kỳ hoạt động nào, bao gồm cả vùng cấm bay trên Ukraine. Bởi vì ông Biden đã tuyên bố, hành động đó được gọi là Thế chiến thứ ba. Harris kể lại rằng, 5 ngày trước khi Nga tấn công Ukraine, tôi đã gặp Tổng thống Zelensky để cảnh báo ông về kế hoạch của Nga. Tôi đã huy động phản ứng toàn cầu, gồm hơn 50 quốc gia để chống lại Putin. Bà cũng đã cam kết ủng hộ cuộc chiến của Ukraine chống lại Nga và chỉ trích những bình luận trước đây của ông Donald Trump về cuộc chiến. Nhưng Joseph Bosker, nghiên cứu viên tại Viện Nghiên cứu Trung Mỹ, viết trên The Hill rằng lời kể của bà đã bỏ qua một trong những thất bại lớn về chính sách đối ngoại của chính quyền Biden. Đó là sự bất lực hoặc là không muốn đối đầu với ông Putin, cũng như ngăn chặn cuộc chiến này ngay từ đầu. Trong suốt nhiệm kỳ của mình, ông Biden đã chậm trễ trong việc cung cấp vũ khí, cũng như đặt ra những hạn chế đối với việc sử dụng các loại vũ khí này. Hiện nay, Mỹ còn có một hạn chế lớn cho Ukraine trong việc sử dụng vũ khí là không được dùng vũ khí tầm xa do Mỹ sản xuất để đánh vào lãnh thổ Nga vì lo sợ leo thang căng thẳng với Nga. Sự thận trọng và do dự thường xuyên của ông Biden trong suốt cuộc chiến đã cản trở chiến dịch của Ukraine và làm căng thẳng ở Kiev. Vậy Harris có thể thay đổi được điều này hay không? Tổng giám đốc điều hành của Rasmussen Global, một công ty tư vấn chính trị quốc tế, cho rằng đến giờ đây, chính sách đối ngoại của Mỹ vẫn còn treo lơ lửng, chưa có gì rõ ràng nếu bà Harris đắc cử. Nhiều người cho rằng, về cơ bản, chính sách của Biden đối với cuộc chiến ở Ukraine không có gì sai. Tuy nhiên, theo chuyên gia này, những hạn chế về việc sử dụng vũ khí đã khiến cho Kiev mất dần vị thế. Do đó, việc tiếp tục hành động cân bằng của Biden có nghĩa là điểm thất bại đang đến gần. Tuy nhiên, Ukraine đã đi một nước cờ táo bạo khi đưa quân vào lãnh thổ Nga. Các chuyên gia cho rằng Tổng thống Zelensky đang cố tạo sức ép để chính quyền Biden gỡ bỏ hạn chế vũ khí. Tuy nhiên, gần một tháng trôi qua, ông Biden vẫn thận trọng với quyết định này. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine mới đây nói với CNN rằng chính quyền Biden vẫn đang xem xét yêu cầu của ông về việc dỡ bỏ các hạn chế này.
Chúng tôi đã giải thích về những loại năng lực mà chúng tôi cần để bảo vệ người dân khỏi sự khủng bố mà người Nga đang gây ra cho chúng tôi. Vì vậy, tôi hy vọng chúng tôi đã được lắng nghe.
Bất chấp những yêu cầu liên tục từ Tổng thống Ukraine, hiện tại Mỹ vẫn chưa có ý định nới lỏng các hạn chế đối với việc Ukraine sử dụng hệ thống tên lửa chiến thuật quân đội tầm xa. Hôm thứ Ba tuần trước, thư ký báo chí Lầu Năm Góc cho biết, chúng tôi đã nói rằng Ukraine có thể sử dụng hỗ trợ an ninh của Mỹ để tự vệ trước các cuộc tấn công xuyên biên giới, hay nói cách khác là phản công. Nhưng liên quan đến các cuộc tấn công tầm xa, các cuộc tấn công sâu vào Nga, chính sách của chúng tôi không thay đổi. Harris có thể thể hiện thiện chí gỡ bỏ những hạn chế còn lại về việc sử dụng vũ khí tầm xa do phương Tây cung cấp để đánh vào lãnh thổ Nga, cũng như những hạn chế về việc triển khai huấn luyện viên quân sự quốc gia của NATO tới Nga. Bà đã gặp Tổng thống Zelensky tại hội nghị thượng đỉnh tại Thụy Sĩ hồi tháng 6. Với tư cách là Phó Tổng thống Mỹ, bà đã đi theo sự dẫn dắt của ông Biden. Nhưng với tư cách là Tổng thống, bà có thể xoay chuyển tình thế chiến tranh và biến Ukraine thành một trong những chiến thắng lớn của mình. Trang The Conversation cho rằng, chiến thắng của Harris cũng sẽ thay đổi động lực ủng hộ của Mỹ. Nếu Harris đắc cử, điều này sẽ buộc Nga và các nước khác phải đánh giá lại rằng họ đang đối phó với ai. Mặc dù là một nhân vật tương đối vô danh khi nói đến các vấn đề đối ngoại, nhưng uy tín quốc tế và liên minh của Harris là không thể nghi ngờ. Đến nay, một trong những vấn đề mà bà Harris công khai đi ngược với chính sách của Biden là chiến sự tại dải Gaza. Ngay từ tháng 12 năm ngoái, đã có thông tin rò rỉ từ Nhà Trắng rằng bà Harris muốn có đường lối cứng rắn hơn với chiến sự ở đây. Trong các lần xuất hiện trước công chúng vào tháng 12 và tháng 3, bà đã công khai thừa nhận những tổn thất về mặt con người trong cuộc chiến này. Bình luận trên Japan Times, Anders Adlund, cựu thành viên cao cấp của Hội đồng Đại Tây Dương, nói rằng thế bế tắc hiện tại là cơ hội đối với Harris. 2/3 người Mỹ đang ủng hộ chiến thắng của Ukraine. Ông cho rằng bà Harris phải sửa đổi những sai lầm mà Tổng thống đương nhiệm Joe Biden đã mắc phải. Một thiếu sót cơ bản khác của chính sách Biden là thiếu mục tiêu rõ ràng. Mục tiêu phải là cung cấp cho Ukraine đủ sự hỗ trợ. Harris nên bổ nhiệm một cố vấn an ninh quốc gia toàn tâm toàn ý với mục tiêu đó. Người Ukraine đang chiến đấu một mình. Họ không kêu gọi quân đội nước ngoài, nhưng họ cần vũ khí mạnh, quyền sử dụng chúng để nhắm vào các căn cứ của Nga và đủ nguồn tài trợ từ phương Tây. Philip Gordon, cố vấn an ninh quốc gia hiện tại của Harris nói rằng, ông tin Mỹ có thể sẽ có những thay đổi để giảm xung đột. Nhiều khả năng khi tiếp quản Nhà Trắng, bà Harris sẽ có một bộ nguyên tắc mới, độc lập với ông Biden. Ít nhất, nó cũng sẽ tạo ra khả năng phản ứng với những lời kêu gọi giúp đỡ từ Kiev, khác với những gì trước đây ông Biden đã làm. Như vậy, dù ai đắc cử, tương lai của Ukraine cũng sẽ có nhiều ẩn số. Tuy nhiên, tờ Politico bình luận, bất kể ai thắng cử vào Nhà Trắng, người đó cũng sẽ phải đặt lợi ích của Mỹ lên hàng đầu. Những hoài nghi về Ukraine đã được đặt ra từ trước. Tại sao lại chi hàng tỷ đô la cho Ukraine khi mục đích là ngăn chặn Nga chiếm giữ lãnh thổ Ukraine gần như đã mất? Trong khi đó, còn nhiều vấn đề trong nước mà Mỹ vẫn chưa giải quyết. Nhiều người nói rằng, hãy trao cho ông Putin mảnh đất mà ông ấy đã chiếm được từ Ukraine và chuyện này sẽ kết thúc. Tuy nhiên, nó cũng đặt ra lo ngại rằng sau khi chiếm được Ukraine, Nga sẽ trở thành một đế chế thách thức nước Mỹ. Tương lai của Ukraine sẽ khác đi nếu như Harris đắc cử và quyết liệt hơn với Nga bằng cách hủy bỏ mọi hạn chế quân sự. Và với Trump cũng như vậy, nhưng điều bất ngờ vẫn có thể xảy ra. Quý vị vừa nghe VN Express hôm nay.